Thứ năm, 31 tháng 12 năm 92. Thảo: Thật là lo sợ cho bài thi học kỳ, không hiểu sẽ như thế nào. Mình làm chán quá đi thôi, cuối giờ đấu với lớp sinh lại thua, mình gào hét, nhiều lúc muốn khóc thôi vì tức. Hoan hô tinh thần của Bí Thư, chơi bóng rất tuyệt vời tuy chân đau. Hôm nay là ngày cuối của năm 1992. Quý người đẹp, tay hơi dẹp, vẫn cố bẹp, để cướp xẹp, quả bóng đẹp, Đặng Yến. Thảo phát họa tại chỗ, 1 giờ kém 20 phút ngày 31 tháng 12 năm 92, một pha cướp bóng ngoạn mục của mỹ nhân khi tranh bóng với lớp sinh. Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 93. Thảo: Mình vừa vươn mình dậy đã giật mình thu người lại, hoảng sợ vì tiếng pháo nổ. Thế là đã sang năm mới, năm 1993, buồn vui lẫn lộn. Thấm thoát thế mà đã hết năm, mới ngày nào còn chẳng biết ai vào ai, bây giờ đã thân quen lắm rồi. Hết năm cũng là lúc hết học kỳ 1. Ai ơi, có nhớ đầu năm mượn nhau cái bút để ghi sơ yếu lý lịch mà cũng ngại ngần không? 3 tháng đã trôi qua rồi, bây giờ có khi chẳng nói câu nào, cứ việc cầm thước bút của người ngồi bên mà dùng chung một cách hồn nhiên. Rồi nữa, hiểu nhau nhiều hơn. Bà đứng mày râu nhẵn nhụi, chắc cũng thấy không phải khổ sở khi sống giữa một tập thể toàn nữ. Hóa ra, họ cũng không phải là những người có tâm hồn trong sáng như ta tưởng. Cả 3 tên, cả 3 đều vướng mắc dây tình rồi. Hầu như lúc nào, mây cũng phải hâm lại bầu máu, cho nóng hơn để dọa Quý. Xong, mặc cho chị ta ghen lồng lộn như vậy, anh Quý nhà ta vẫn sưởi ánh nắng ấm áp của mặt trời bên nách trái và thầm sáng tác những bài thơ dành cho cô bé ngồi bàn dưới. Tất nhiên là anh chàng chẳng cho ai xem những bài thơ đó. Đồng thời, ngày nào cũng thò tay vào cổ hất bóng ra, hua tay chân với những tiếng ca của người nguyên thủy để uy hiếp tinh thần đối phương. Bí Thư thì luôn sẵn sàng lo toan sau quả bóng, sẵn sàng dẫn bóng ngay cả khi cởi áo lên, ngay cả khi Long Thể bị tổn thương ở chân, nhưng lại co ro cúng núm im lặng và nhỏ nhẹ khi ngồi ở góc ghế dành cho mình. Chuyện dù người bên rất dịu hiền, nhưng tim Bí Thư cứ nhảy chồm chồm khiến người co lại. Trung thì vẫn cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, đeo chiếc túi cứu thương rỡm, sẵn sàng 3 chân 4 cẳng leo lên tầng 2 lấy bông băng cho bạn Linh Chi hay là bạn nào đó. À, nhân đây xin thay mặt cho phái mạnh, à quên, lẽ ra là phái yếu, cảnh cáo 3 bạn thuộc dân tộc thiểu số rằng nếu lần sau mà còn trao bóng cho bạn áo sơ mi hồng hay áo len trắng đỏ mà xinh xinh lớp sinh thì ắt sẽ nhận được những hình phạt đích đáng. Đồng thời, bạn Trung phải dẫn 2 bạn kia đi khám xem có phải 3 người mắc bệnh mù màu không, rồi rủ nhau mà chữa căn bệnh chết người này. Trên đây là những nét sơ qua về 3 người. Một số điểm đặc biệt khác. Mặc dù tinh thần hữu nghị thể thao rất lớn, nhưng lớp ta không tránh khỏi đau đớn khi tỷ số của trận đấu cuối năm dừng lại 15x nghiêng về phía lớp sinh. Buồn quá đi thôi. Nào đâu phút giây cười vang ngạo nghễ rằng phen này quyết phải thằng lớp Pháp. Từ khi đó chưa hề đấu với lớp Pháp mà thua lớp sinh liễn xiển. Trận vừa rồi tuy là đấu chơi thôi nhưng cũng khiến tất cả mọi người sục sôi. Kết thúc trận đấu chỉ còn Nguyên, Cẩm Hà, Quý ở lại cuối cùng. Các bạn khác vào uống nước, mình và Trung đi về trước tiên. Thật bực mình vì trong trận đấu hết Quý, Trung rồi lại tới Nguyên mắc bệnh mù màu. Và lần nào người được nhận bóng ấy cũng là Linh Chi, cô bạn xinh xắn lớp sinh. Đó là nguyên nhân gây bệnh mù màu của 3 đấng nam nhi lớp ta. Đây là trận đấu cuối cùng của năm 92. Thôi, chuyện cũ cho qua, hy vọng vào tương lai mong rằng nó sẽ ứng ánh hồng. Về học tập, môn toán là môn tồi tệ nhất và những người học dốt nhất là mình. Quả thật, mình không tin là mình sẽ là người vinh dự được nhận những điểm 5, những điểm dưới trung bình của môn toán. Chao ôi, ông ngư nhàn tốt bụng đã vắt kiệt 26 linh hồn ngắt ngoải này. Nói thế thì quả là hơi quá, vì ít nhất cũng có khoảng 10 người có điểm phẩy toán kha khá, hình như không quá 3 người trên 8 phẩy. Ôi, năm mới nói chuyện buồn, stop here. Ngày cuối cùng của năm 1992, ôi ta hằng mong đợi giờ phút ta reo lên mừng rỡ. Lớp Mùi Văn thắng lớp sinh rồi. Chao ôi, lúc đó ắt hẳn cả lớp phải vui lắm lắm n lần. Chúc tất cả các thành viên lớp Mùi Văn 1 một năm mới tràn đầy hạnh phúc. TBV Thu Lan, thanks, mây, toàn ăn với uống thế này thì hỏng. Chuyên văn liệt truyện. Sự kiện đặc biệt. Dạ Vũ Sao Khuê. Hồi đầu thập niên 90 tại Hà Nội, phong trào dạ hội sinh viên đang lên cao trào với các bạn nhạc sinh viên đình đám như Cỏ Dại, Ngựa Hoang và ban nhạc chơi Beatles của Tùng John tổng hợp. Ở trường Amsterdam thì lớp chuyên văn Anh hay đầu trò tổ chức vì lớp ấy tây nhất, nhưng đa số là tổ chức vào học kỳ 2 hoặc lớp 11-12. Tần suất dạ hội trường Amsterdam nhiều đến chóng mặt, tuần nào cũng có, thường tổ chức tại nhà thi đấu đa năng của trường, có sàn gỗ, vốn không phải là trường cấp 3 nào cũng có và được thầy cô bật đèn xanh như AMS. Thấy người ta làm mà ham nên lớp văn phá lệ, chơi luôn học kỳ 1 lớp 10. Một lý do đáng nể nữa là sự thoáng của các thầy cô, đồng thời có cô Lan, Lý Mama dạy lý cũng dạy khiêu vũ ngoại khóa. Tuy nhiên, thợ diều thì ít mà thợ quý nhảy quá tồi, gỡ lại trung sáng dạ môn này. Một trong đứa chủ trò là Cẩm Hà, làm vì nhiễm Thúy Nga Paris kinh quá, nói là làm chẳng sợ gì, cả lớp lao vào lên kế hoạch. Bánh đậu xanh chấm nước mắm. Đầu tiên là tên show. Lớp trưởng Đinh Thủy đặt là Sao Khuê, nói lớp mình chuyên văn, lấy luôn tên vì sao biểu tượng của văn chương học thuật. Bạn đi tính lại, vẫn phải đảm bảo vừa hồng vừa chuyên, phải có màn bình thơ ở đầu. Cẩm Hà đề xuất mời nhà thơ Phạm Tiến Duật là hàng xóm cùng khu tập thể sẽ đến nói về chủ đề thơ tình tuổi học trò. Tuy nhiên, đám tân thời trong lớp chỉ nhăm nhăm vụ nhảy đầm. Vì thế, hội lớp 11 văn trên mình một khóa bảo dạ vũ mà phần đầu bình thơ, phần sau nhảy đầm, giống như bánh đậu xanh chấm nước mắm. Để lo cho việc thuê âm thanh và ban nhạc, phụ trách tài chính là Diệp thu mỗi người 30.000 đồng. Ban nhạc thuê giá 400.000 đồng. Có bố Diệp quay video và hình như ai đó chụp ảnh đàng hoàng. Tuy nhiên, cũng chẳng còn giữ được tấm ảnh hay thước phim nào. Hồng Mây thuê ban nhạc tuổi Hồng, Cẩm Hà đạo diễn, Kim luôn MC. Quý lo thiết kế vé và làm dấu mộc. Tính chi phí làm dấu ở hàng gai quá đắt nên lấy củ khoai lang ra khắc. Khắc một hồi chữ 10V đến khi đóng lên vé hóa ra ngược. Quý bảo như thế càng khó làm giả. Vé được photo ở giảng võ, rồi Hồng Mây cậy chữ ký rồng bay phượng múa chịu khó ký lên cả 200 vé. Bây giờ mà làm vé kiểu đó thì cả trường làm vé giả để đi mất. Nguyên lo liên hệ công an phường, nhờ thầy thể dục làm bảo vệ và công tác phòng cháy chữa cháy. Tận dụng vốn tự có. Về nội dung, phải có ca nhạc cây nhà lá vườn. Khi ấy trên TV có tiết mục song ca Mong đợi ngậm ngùi của Từ Huy do Thế Sơn Thủy Tiên đang rất đình đám. Vì thế Cẩm Hà, bầu sô bẩm sinh, luyện Trí Trung và Thủy A hát bài này mở màn. Tan trường, tà áo tung bay tựa mây trắng. Thủy A, tức Thủy Béo bị Cẩm Hà chê diễn không dẻo bằng Trung, bắt phải ngúng ngoải diễn xuất cho đúng kiểu nữ sinh giận bạn trai. Vé bán 3.000 đồng. Minh Hà, Đinh Thủy và Hồng Hạnh bày cái bàn ở hành lang bán mãi vẫn còn một chồng. Yến Trồ sốt ruột. Ngày cuối bảo hạ xuống 2.000 đi nhưng vẫn ế. Đến sát giờ diễn là 19 giờ, tự nhiên người ở đâu lao ra mua ầm ầm. Thế là phải chơi trò soát vé, rồi lại tuồn vé ra bán lại luôn. Số người vào phải đến 1.000, gấp 5 lần số vé in, mà vé giả cũng chẳng kiểm tra nổi, trong khi sức chứa của nhà thi đấu chỉ khoảng 400 người. Cảnh tượng vào cửa rất kinh khủng vì chen lấn xô đẩy mà toàn người đẹp mỏng manh như Phượng ớt, Minh Hà soát vé vì lúc ấy Trung chuẩn bị lên sân khấu. Nguyên và Quý đang lo chạy các thứ dây nhợ. Có một tay bậm trợn định vào không trả tiền, bị Minh Hà đá một cái vào ống đồng. Chèn đến nỗi bạn Long Sưởng, người đánh ọt gan, không lọt được vào, dù bạn ấy người bé như cây kim. Bạn ấy hô thất thanh, bán nhạc đây, và cầm cái đàn nặng ngang cử tạ đưa lên cao trên đầu mới được vào. Mở màn khá suôn sẻ, MC Cẩm Hà mặc bộ quần áo bò, đầu xịt gôm cao ngất. Trí Trùng áo sơ mi trắng cắm thùng, Thủy Béo áo dài trắng. Trong nhà thi đấu, kê 3 hàng ghế cho quan khách, gồm nhà thơ Phạm Tiến Duật, thầy Hùng, trưởng ban phụ huynh là bố Đặng Yến, bố Diệp. Lúc xem video ở nhà Đặng Yến, cả lớp cười ồ vì mấy ông đầu hỏ hiện ra liên tiếp. Yến bảo, một quả bí ngô, hai quả bí ngô, vân vân. Đến khi nhà thơ cầm các tập thơ để bình, thì không khí đã hỗn loạn lắm rồi. Đám học sinh ăn chơi đằng sau nhốn nháo, nói chuyện như chợ vỡ, rồi tiếng nhà thơ nhỏ dần. Đến lúc nhà thơ Phạm Tuyến Dực về, có vẻ không được vui lắm. Cẩm Hà phải lách qua cả nghìn đứa đang ngùm ngục lửa thác loạn, đuổi theo chí chết để gửi tiền bồi dưỡng 50.000, nhưng nhà thơ nhất định không nhận. Cuộc vui nào cũng phải đến cao trào. Nhưng hình như lúc đầu chưa ai trong lớp ra nhảy vì còn nhát. Cán sự khiêu vũ Hồng Mây, lôi Thủy A và Phượng ớt ra mở màn. Lúc sau chẳng có chỗ mà len, cả lũ treo lên sân khấu nhảy luôn. Rồi tự nhiên điện tắt phục, cả nghìn con người hú hét ầm ĩ. Ai đó kêu lên: chập điện, cháy đứt dây điện rồi. Quý và Nguyên hăng hái chạy bán sống bán chết, đèo nhau trên cái xe mi pha đỏ của Quý ra Nguyễn Thái Học mua dây điện về thay, tí nữa ngã rách quần. Nhưng vào đến nơi thì đã có điện trở lại. Bà con đã nhảy điên cuồng như không có gì xảy ra. Thì ra thầy thể dục đã đi nhờ đóng lại cầu dao. Đám dây còn thừa đành nhờ Cẩm Hà mang về gửi bán hộ. Trong lúc mất điện, Trung làm một việc chẳng biết can đảm hay là dại dột, là khóa cái cửa kéo ra vào lại. Cả đám đông ùa ra tìm cách tháo thân, tưởng phá bung cả cửa, làm cho đồng bảo vệ Thùy Dương bị dập cả ngón tay. Lại trời, không có đánh nhau hay đám cháy nào. Khỏi nói tình trạng hỗn loạn thế nào, nhưng nhiều thanh niên mới lớn lại lấy làm sung sướng như được dự một sự cố ngoạn mục. Đêm dạ vũ kết thúc khoảng 22 giờ, cả lũ kéo nhau đi uống nước mía ở giảng võ, vừa uống vừa thở. Hôm sau tổng kết lại thu chi, thủ quỹ dịp. Trả mỗi người 29.000, cả lớp tự khen nhau. Bọn mình kinh doanh giỏi phết, coi như không lỗ tẹo nào. Lãi nhất chắc là đạo diễn kim MC Cẩm Hà, vì sau này lôi được một thành viên của ban nhạc Tuổi Hồng về làm chồng. Hình như vụ dạ hội này, Nguyên có mời phóng viên đến đưa tin, rồi hôm sau có một mẫu tin ngắn trên Hoa Học Trò thì phải. May mà đã không phải là tin, đêm hỗn loạn kinh hoàng ở trường AMS. Khi dân chuyên văn là fan cuồng, năm 1992, năm 1995, game show không, CD và DVD không, máy tính là của hiếm. Và Bill Gates vẫn loay hoay với các hệ điều hành Windows 3X. Từ Internet chưa bao giờ được gọi vì không tồn tại. Thế nhưng những tâm hồn chuyên văn vẫn có những cơn cuồng phim, cuồng nhạc, cuồng thần tượng, êm dịu nhưng không kém phần dữ dội. Một số đứa mang hơi hướng Âu hóa sớm như Cẩm Hà, Mai Liên, Hồng Mây nghiện bài hát tiếng Anh. Chúng sưu tầm và chép các bài hát tiếng Anh như chép kinh thánh. Chúng lùng sục các nhà sách để mua các tuyển tập bài hát tiếng Anh mới ra lò. Chúng nắn nót vẽ tên bài hát lên trên những chiếc bị cói mà chúng đeo đi học. Nào là One More Try, nào là Nothing's Gonna Change My Love For You. Khoác bị đi nghênh ngang qua các dãy phòng học của trường AMS. Chúng khoái trá khi các anh chị lớp trên trêu chọc về những chiếc bị với những slogan đầy khiêu khích. Có lần, Quý chép lời bài hát Top of the World của Carpenters từ cuốn sổ của Cẩm Hà. Nhìn Quý nắn nót, Cẩm Hà sốt ruột quá. Bảo thế là vẽ chữ rồi, vì Quý trình tiếng Anh quá ẹ. Thế là Cẩm Hòa ngoáy 5 phút là xong. Các đệ tử của nhạc nước ngoài thường cặm cụi tới Digital Music ở 49 Quang Trung, nơi chuyên thu và bán băng nhạc quốc tế và đĩa chọn lọc để làm dày thêm bộ sưu tập nhạc ngoại của mình. Giới showbiz Việt lúc ấy không biết thế nào là live show. Đầu năm 1990, dân Hà Nội mới bắt đầu được thưởng thức các chương trình nhiều sao qua các kỳ gala tại cung Việt Xô của đạo diễn Trần Bình. Chương trình Duyên dáng Việt Nam 1 đến năm 1994 mới ra mắt tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên các gia đình có điều kiện, nghĩa là sở hữu một cái đầu video, vẫn thuê băng xem các chương trình ca nhạc của người Việt tại hải ngoại và xem phim bộ Hồng Kông, Đài Loan như bây giờ nghiện phim Hàn Quốc. Minh Hà hâm mộ diễn viên Lê Minh, còn Cẩm Hà trung thành với cặp đôi lừng lẫy nhất của phim tình cảm Quỳnh Giao là Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa. Không khóc ngất ở sân bay, không hôn ghế, không để đầu tóc xanh đỏ giống thần tượng như các fan cuồng K-pop thời nay. Hồi ấy đứa nào mê phim đều hàng tuần mò tới mua hình thần tượng của mình về sưu tầm ở các cửa hàng chuyên bán hình diễn viên ở phố Nhà Chung hay đầu phố Nguyễn Thái Học, cạnh kem dừa Trà My nức tiếng vì ngon và đắt. Các phim mì ăn liền made in Việt Nam với các ngôi sao thời thượng Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương không mấy hấp dẫn được bọn chuyên văn. Tất nhiên trừ vợ một vài ngôi sao phòng vé như Vị Đắng Tình Yêu, Vĩnh Biệt Mùa Hè với chủ đề tình yêu học trò. Bọn chúng phải mò tới rạp Fansland ở Lý Thường Kiệt để tìm xem các phim kinh điển của Âu Mỹ với giá vé rẻ. Chúng mãi mê với Casablanca, Bố Già, Midnight Express và theo sát các phim bom tấn của thế giới. Thế nên mới có chuyện Diệp và Cẩm Hà hùng hục rủ nhau đạp xe đi xem Người Tình năm 1992 ở rạp Dân Chủ vì nghe đồn phim hot lắm. Xem xong, hai đứa cụt cả hứng vì phim bị cắt hết cảnh nóng. Ở một cực khác, mấy đứa con trai lại thích nhạc xưa, điển hình là Quý. Nó thuộc đến cả hàng trăm bài hát nhạc Trịnh và nhạc Tiền Chiến. Không hiểu người của thời đại nào nữa, học cấp 3, nó có đồng bọn cùng hâm mộ loại nhạc này là Trí Trung, Đặng Yến, phần nào là Nguyên và đặc biệt là Thầy Hùng. Phải nói là nhạc xưa có nhiều sắc thái văn chương nên rất hấp dẫn những tâm hồn thơ phú lãng mạn. Nhạc xưa lúc này ít được hát ở Hà Nội, chủ yếu nghe qua các băng đĩa thu ở các hàng ở Chợ Rời hay hàng Bài. Có điều lạ là không đứa nào thích nhạc vàng bolero cho dù hàng xóm mở suốt ngày. Nhà Đặng Yến cũng có một kho các băng nhạc này nên cũng thành thư viện tìm kiếm. Một hôm chơi bóng rổ xong, cả bọn đang ngồi nghỉ mệt và lơ đãng ngắm sân trường đầy nắng thì một đứa đề nghị Trung hát đi. Thế là Trung véo von cất tiếng. Trung hát xong rồi, thật bất ngờ, một giọng nói ồm oàm cất lên. Tớ hát nhé. Đó là Quý. Nó vốn vẻ đẹp và hát sai nhạc. Nhưng chẳng sao, cả bọn cổ vũ rào rào. Quý giới thiệu Trịnh Chu. Tớ sẽ hát, cuối cùng cho một tình yêu của Trịnh. Rồi nó say sưa thả hồn. Ừ thôi em về. Chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui. Hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui. Hai bàn chân mỏi. Chả đứa nào đoán được, 20 năm sau, Quý lại mon men trở thành một chuyên gia và bình luận viên âm nhạc trên báo đài. Chủ nhật, 30 tháng 5 năm 93, Phượng. Một ngày cuối năm học đã đến, sáng nay bố đã đi họp phụ huynh cho mình. Bố chẳng nói gì. Bố chỉ nhắc nhở và an ủi qua loa. Còn mẹ mình, nỗi buồn hiện rõ trên nét mặt. Mình cảm thấy vô cùng buồn bã vì làm tất cả mọi người phải buồn, phải khổ. Bố mẹ thì hoàn toàn thất vọng, dù không nói cũng không trách mắng mình nhiều. Còn lớp mình sẽ bị tan rã, bị chia cắt cũng vì lỗi của mình nữa. Mình đã không còn niềm tin đời nữa, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Mặt ngoài, mọi người đều tỏ vẻ rất tốt với mình. Nhưng mình biết trong đó không phải là không có người khinh rẻ mình, nhìn mình bằng nửa con mắt. Mình căm thù mình, muốn chết quách đi cho rảnh, cho khỏi phải đau khổ, khỏi phải suy nghĩ. Nhưng mình không đủ can đảm. Đại quan viên thân yêu ơi, đến năm sau thì Phượng ớt chết thật rồi. Sẽ chẳng còn một ai nhìn thấy Phượng ớt trong đại quan viên này nữa. Và có lẽ cũng chẳng còn ai muốn nhìn thấy mặt mình. Mặc cảm về tội lỗi mình gây ra, mình căm thù mình biết bao. Giá như có thể được buông xuôi tất cả nhỉ. Lớp mình ơi, tại sao lớp mình lại là đại quan viên để rồi bị cắt chia, xa lìa? Tại sao lại không phải là một đại gia đình nào khác? Một đại gia đình bình dị, nhưng mãi không bao giờ bị chia lìa. Mình muốn nói lời vĩnh biệt, nhưng mà... Ngày mai là ngày bế giảng rồi. Mình sẽ cố gắng vui, sẽ không khóc sau những chuỗi ngày đau khổ vừa qua. Mình sẽ dành những thì giờ vàng ngọc cuối cùng của lớp mình, mà có lẽ chỉ có mình là người duy nhất cảm thấy điều ấy. Đây chắc cũng sẽ là những dòng chữ cuối cùng của mình viết trong sổ nhật ký 10V1 này. Các bạn thông cảm cho mình nghe, đừng giận mình vì đã gây nên sự chia lìa cho lớp mình. Tự mình cũng đã thấy ân hận lắm rồi. Thôi nhé, chào tạm biệt tất cả. Hòa Phượng năm nay là cả một trời máu và nước mắt của mình. Lời cuối cùng chúc tất cả các bạn của mình được hạnh phúc, được sống vui vẻ và vô tư. Sẽ không ai gặp phải điều gì bất hạnh như mình bây giờ. Thứ ba, 1 tháng 6 năm 93, Hạnh. Mệt mỏi và buồn bã. Mình cứ đắn đo mãi trước khi cầm bút viết những dòng, có thể là cuối cùng của cuốn nhật ký này. Mấy hôm nay, tạm chia tay với lớp, với các bạn, mình cứ bị ám ảnh hoài vì trang viết của Phượng. Muốn nói gì đó với Phượng, với 10V1, nhưng rồi lại tự nhủ, im lặng là hơn. Lúc này, cái im lặng ấy trong tâm trạng của mỗi chúng ta đáng quý biết bao. Hãy cứ để nó đến và đi theo sự xếp đặt của tạo hóa. 10V thân yêu, mình muốn gọi, muốn thét lên câu đó hàng trăm lần. Bởi lẽ hơn lúc nào hết, cảm nhận về một cuộc chia ly đang tràn ngập trong mình. Buồn với ai, than thở với ai, mà khi tự mình đã gây ra tất cả. Gần 2 ngày đã trôi qua sau cái buổi tổng kết đầy tâm trạng. Mình trở về đây với nhật ký, với bao kỷ niệm của một thời 10V. Chợt lặng người trước những vần thơ, những khuyên nhủ của thầy Hùng. Chợt khúc khích cười trước những chân dung, những hình hài kèm lời bình ngộ nghĩnh. Chợt mải mê với những tà áo trắng, với khu phố cổ, với hàng cây buồn trong mùa thay lá và chợt giật mình nhận ra mùi vê đã có những giờ phút hồn nhiên, sống đáng yêu đến vậy. Liệu có bao giờ được trở lại cái ngày xưa ấy hay không? Mùi vê ơi! Điều gì phải đến, chắc rồi cũng sẽ đến. Mình đã gieo gió, và giờ đây đang hấp hối, khắc khoải trước cơn bão, có lẽ không còn cách gì tránh được. Ngày hôm qua dù sao, với mình cũng là những giờ phút hạnh phúc cuối cùng trong tập thể. Không biết tự bao giờ mình gắn bó yêu thương. Mùi vê ơi, một lần nữa cho mình được gọi, được nhớ, được sống với các bạn. Rồi đây sẽ ra sao? Mình không còn đủ sức tưởng tượng ra cái tương lai u ám ấy. Gửi các bạn thân yêu lời chào ly biệt. Thứ năm, 3 tháng 6 năm 93, Diệp. Lớp mình ơi, cái nắng gay gắt của tháng 6 làm mình hết chịu nổi. Chẳng dám đi đâu. Ngồi ở nhà nhớ lớp mình quá. Lớp mình ơi, giờ này các bạn đang làm gì? Có nhớ đến nhau không? Hơn một tháng nữa, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Nhưng rồi sau đó thì kẻ đi, người ở. Buồn quá phải không? Mình bao giờ cũng cầu mong 26 đứa chúng mình sẽ luôn ở bên nhau cho đến hết cấp 3. Nhưng điều đó giờ đây sao mà khó quá. Mình không muốn nói đến sự chia ly nữa, vì các bạn đã nói quá nhiều rồi. Lớp mình ơi, cho đến bây giờ là hết năm học, mình vẫn thật sự sung sướng khi nói với các bạn rằng mình yêu quý tất cả các bạn và hạnh phúc khi sống trong tập thể 10V1. Về với lớp, mình bao giờ cũng thấy thoải mái, tự tin như về với gia đình ruột thịt. Đối với mình, điều này xưa kia thật là hiếm. Mới ngày nào khai trường mà giờ đây đã chia tay. Thời gian trôi nhanh quá, chúng mình có lẽ còn chưa kịp hiểu hết về nhau. Thôi, đành đợi đến năm học sau. Nhưng liệu có còn? Hôm nay nóng quá, bây giờ là 12 giờ đêm rồi, mình chẳng ngủ được gì cả. Ước gì chúng mình có máy điện thoại truyền hình để 26 đứa lại vui đùa như ở lớp nhỉ. Thôi, chào nhé, nhật ký lớp thân yêu. Mong rằng đây không phải là lần cuối những tình cảm của chúng mình thể hiện trên trang nhật ký. Mùi V1 ơi, dẫu có chia ly tan tác thì chúng mình vẫn luôn nhớ đến nhau. Yêu quý nhau các bạn nhé. Tái bút. Theo mình, hội lớp nên vào ngày mà tất cả mọi người được nghỉ như chiều 30 tháng 4 chẳng hạn. Thứ năm, 10 tháng 6 năm 93. Đặng Yến. Nước mắt chảy dài, cô bé thế mà hay. Cái năm ấy nghe thương thương lạ, những vui buồn của một thời thơ dại, xin xếp vào ngăn kéo nhỏ yêu thương. Rồi ngày mai con đường dẫn tới trường, có còn bóng cô bé đi về nữa. Hỡi các bạn có nghe buồn chan chứa, hỡi trường yêu sao vẫn mãi im lìm. Và một lần nước mắt chảy trong tim, để cô bé không còn là cô bé. Không biết tên tác giả. Rất buồn cho mình khi đọc nhật ký của Phượng.